This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Chào tất cả các bạn, thưa quý vị, bây giờ là 12 giờ 1 phút ở Texas và sau đây mời quý vị theo dõi thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn. Được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Quý vị có thể nghe qua hệ thống Internet toàn cầu, địa chỉ daisaigon.com hoặc nghe qua số điện thoại 213-493-0128. Và thưa quý vị, thời sự buổi trưa hôm nay trình bày bởi Mộng Lan từ miền Nam California, Minh Nhung và Dallas của Huy Cường tại Houston. Mở đầu là tin thời tiết cả ba miền, trước hết với California.
Mộng Lan xin kính chào quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn, anh Huy Cường và Minh Nhung, Nam California. Ngay bây giờ thì trời overcast, mây mù, nhưng mà trưa hôm nay thì sẽ nắng đẹp, với nhiệt độ cao nhất là vào khoảng 74-75 độ, và ngày mai thì cũng y hệt như vậy. Trong suốt tuần lễ này thì không có dấu hiệu mưa, tuy nhiên Nam California cứ lớp quất những cái cơn mưa xuân, nhưng mà nó không có đủ để mà làm ướt cây cỏ, và không có đủ để mà cung cấp nước, nhưng mà chỉ đủ để làm dơ xe thôi. Không biết tại Dallas thì như thế nào, thưa Minh Nhung?
Minh Nhung kính chào quý thính giả cùng với quý cô chú. Tại Dallas hiện tại bên ngoài bầu trời có rất là nhiều mây. Nhiệt độ bên ngoài đây là 87 độ và trong ngày hôm nay dự báo có mưa vào khoảng chỉ vào khoảng là 20% thôi. Nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay sẽ là 92 và 73. Và sau những ngày rất là khô cằn nóng bức thì dự báo ngày mai thứ Bảy, Chủ nhật và thậm chí là đến thứ Hai luôn thì cũng sẽ dự báo có mưa, với dự báo khoảng 50% là sẽ có mưa. Nhiệt độ cao nhất trong những ngày này là 92 và thấp nhất là 74. Mình mời chú Huy Cường.
Ở bên Houston thì cơ hội mưa ngày hôm nay lên tới 60% và bây giờ cũng là nhiệt độ cao nhất trong ngày 89 độ, tối nay xuống thấp vào khoảng 77. Sang đến cuối tuần thứ Bảy, Chủ nhật và bước sang tuần tới thứ Hai, thứ Ba thì nhiệt độ sẽ xuống thấp một chút, cao là vào khoảng từ 86 tới 87 và thấp là vào khoảng 73 tới 75. Và các cơ hội mưa từ ngày mai đến ngày thứ Hai là 50% và dự đoán là sẽ có những cơn mưa rào lớn lại đổ xuống thành phố Houston. Và đó là thời tiết cả ba miền, thưa quý vị. Trở lại với phần thời sự, mời quý vị nghe bản tin đầu tiên với Mộng Lan.
Cảm ơn Huy Cường. Thưa quý thính giả, giới hữu trách Thụy Sĩ và Áo vừa cho biết là họ đang mở cuộc điều tra xem những cuộc tấn công trên mạng tinh vi có phải là để do thám các cuộc đàm phán mà 6 cường quốc đang tiến hành với Iran về chương trình hạt nhân của nước này hay không. Trao đổi với các phóng viên tại Vienna, đại sứ Iran tại cơ quan nguyên tử năng của Liên Hiệp Quốc là Reza Najafi cho biết rằng ông không ngạc nhiên vì những diễn biến này. Là đối thủ không đội trời chung của Iran và còn là nước kịch liệt phản đối cuộc đàm phán giữa Iran và Hoa Kỳ, Nga, Trung Cộng, Pháp, Anh và Đức, Israel hôm qua đã lên tiếng bác bỏ các nguồn tin nói rằng nước này có dính líu tới các vụ tấn công mạng là vô căn cứ. Israel được xem là quốc gia duy nhất ở Trung Đông sở hữu vũ khí hạt nhân. Nước này đã lên án các cuộc đàm phán với Iran và bày tỏ nghi ngờ rằng bất cứ thỏa thuận nào từ các cuộc đàm phán sẽ không thể khống chế được chương trình hạt nhân của nước Cộng hòa Hồi giáo này. Xin trở lại với Minh Nhung.
Vâng, cũng liên quan đến tình hình trên thế giới thì vừa qua một chuyên gia Ba Lan đã lo ngại rằng là cái tình hình Biển Đông sẽ giống như là Ukraine trước đây. Thưa quý vị, diễn biến ở Biển Đông hiện nay giống như là cái việc mà Nga đang thao túng khiến cho Ukraine bất ổn và thế giới phải gánh chịu cái hậu quả đó. Đó là một sự phân tích của chuyên gia thời sự hàng đầu Ba Lan về các vấn đề Đông Á, ông Rafał Tomański. Ông này cho rằng là tình hình ở Biển Đông cũng giống hệt như vậy. Với một nước lớn đang dần dần đưa quân đội vào khu vực và chiếm Việt Nam để làm chủ toàn bộ Biển Đông, cũng là một trong số những kịch bản có thể xảy ra nếu như mà không có ai can thiệp. Và có lẽ cũng cần nhắc thêm rằng trong lịch sử thì dư luận Ba Lan luôn ủng hộ nước yếu bị kẻ khác bắt nạt. Và quan trọng nhất là Ba Lan có rất nhiều di dân sang Hoa Kỳ, nay cũng đang giữ các vị trí quan trọng trong chính phủ hay là quân đội. Và thân nhân của di dân ở lại Ba Lan tất nhiên là cũng quan tâm đến khu vực mà Hoa Kỳ đang xoay trục dần sang. Có vẻ như Trung Quốc hiểu được điều đó, cho nên là họ chi rất nhiều tiền cho các hoạt động nghiên cứu của giới chuyên gia Ba Lan, đồng thời cũng xuất bản sách báo ồ ạt. Và với chi phí lớn như vậy thì sẽ dễ lấy lòng dư luận Ba Lan khi cần thiết. Mình dùng mời chú Huy Cường.
Thưa quý vị, trong khi đó bước sang những bản tin tức nói về những cuộc giao tranh ở bên Libya giữa phe nhà nước Hồi giáo và những phe Hồi giáo quá khích khác để tranh giành những địa phận ở vùng phía đông của Libya, lợi dụng trong lúc quốc gia này đang có hai chính phủ. Thì ngày hôm nay, giao tranh đã xảy ra tại thành phố Derna, nơi đây đã là một địa điểm tập trung của rất là nhiều những nhóm chiến binh Hồi giáo thuộc nhiều nhóm khác nhau, trong đó có cả những nhóm liên hệ tới Al-Qaeda, tới nhóm khủng bố Nusra cũng như là nhóm nhà nước Hồi giáo. Ít nhất người ta đã thấy trên 20 người đã bị tử thương trong những cuộc đụng độ vào sáng ngày hôm nay. Cho đến bây giờ thì nhà nước Hồi giáo đã chiếm được một số các thành phố ở miền đông của Libya và đe dọa sẽ tiếp tục tấn công thêm các thành phố khác với sự hiệp trợ của một số các nhóm Hồi giáo quá khích. Và phe chống đối và phe chính phủ bên Libya thì hiện tại vẫn còn đang ở trong tình trạng chiến tranh với nhau và tình trạng chính trị của nước này rất là bất ổn. Phe chính phủ thì không có được mạnh lắm và do đó đã phải rút lui tại nhiều thành phố. Trong khi đó bây giờ lại phải đối phó thêm với nhóm IS và những nhóm khủng bố Hồi giáo khác. Trở lại với Mộng Lan.
Cảm ơn Huy Cường. Thưa quý khán giả, bản tin liên quan đến những nghi vấn về việc chính phủ Úc trả tiền cho những tay buôn người. Bản tin ngày hôm nay cho biết rằng Thủ tướng Australia là ông Tony Abbott đã bị áp lực của công chúng đòi ông phải giải thích những cáo buộc cho rằng các giới chức biên phòng đã trả cho những tay buôn bán người hàng ngàn đô la để bỏ rơi hành trình của họ. Các tổ chức nhân quyền và các chính trị gia đối lập nói những cáo buộc này đã làm phương hại đến uy tín của Australia. Cảnh sát Indonesia nói rằng thuyền trưởng của một chiếc tàu chở lậu người nói rằng nhân viên biên giới của Australia đã trả cho ông và thủy thủ đoàn của ông hàng ngàn đô la để quay tàu trở lại và trở về Indonesia. Một tàu hải quân Australia đã chặn chiếc tàu chở người lậu ngoài khơi Java vào ngày 20 tháng 5 vừa qua, trong lúc đang chở 65 hành khách, phần lớn là từ Sri Lanka cũng như Bangladesh. Bản tin hôm nay cho biết những người này đang tìm cách đến New Zealand. Cảnh sát Indonesia ở miền đông của Nusa Tenggara nói viên thuyền trưởng này cùng thủy thủ đoàn, 5 người của ông, mỗi người đã trả khoảng 3.800 đô la để chiếc tàu quay về. Chiếc tàu này sau đó đã đâm vào một bờ đá ở một hòn đảo hẻo lánh. Một phát ngôn viên chính phủ cho biết Indonesia sẽ mở một cuộc điều tra về những cáo buộc này. Cả Ngoại trưởng Australia Julie Bishop lẫn Bộ trưởng Di trú Peter Dutton đều bác bỏ các bản tin. Nhưng ông Abbott phát biểu trên đài phát thanh thương mại Úc hôm nay đã từ chối không đề cập đến những khẳng định chi tiền cho viên thuyền trưởng và đoàn thủy thủ. Xin trở lại với Minh Nhung.
Và bản tin tiếp theo có liên quan đến châu Á cho biết là tình hình về Biển Đông vào ngày lễ độc lập của Philippines. Thưa quý vị, một cái ca khúc với chủ đề là kêu gọi người dân Philippines hãy tự mình đứng dậy chống lại Trung Quốc đã vang lên vào lúc mà có khoảng 500 người biểu tình đi tuần hành dưới trời nóng cháy trên con đường phía trước ở lãnh sự quán Trung Quốc ở Manila. Những người biểu tình này tự xưng là đồng nhất ủng hộ chủ quyền Philippines, muốn rằng các tàu trinh sát của Trung Quốc và những tàu vét buồm để xây đảo hãy ra ngay khỏi cái vùng đặc khu kinh tế 370 km bao quanh bờ biển Philippines. Bắc Kinh đang sử dụng hàng chục tàu thuyền công nghiệp để mà vét buồm trong Biển Đông và theo đó thì xây lên các hòn đảo nhân tạo có thể dùng để làm sân đáp máy bay và căn cứ cho các tiền đồn quân sự. Các hành động này cũng đã khơi ra sự chỉ trích gay gắt từ phía các giới chức Hoa Kỳ và Philippines, đồng thời cũng đã lên tiếng bày tỏ sự quan ngại rằng Bắc Kinh có thể có hành động hạn chế quyền tự do đi lại của tàu bè trong vùng nước cấp thiết cho hàng hải quốc tế. Được biết là đa số công chúng Philippines đều tán thành cái việc duy trì quan hệ với Hoa Kỳ trước sự hiện diện ngày càng hung hãn của Trung Quốc ngoài biển. Và giới hữu trách Manila tuần này cũng công bố một cái tài liệu 3 phần về Biển Đông, nhắm mục đích là bênh vực chủ quyền của họ trong vùng nước giàu có về sinh vật biển và tài nguyên năng lượng này. Mình nhung mời chú Huy Cương.
Thưa quý vị, liên quan đến tình hình chiến sự bên Yemen thì ngày hôm nay một đặc sứ của Liên Hợp Quốc cho biết rằng họ sẽ có một cuộc nói chuyện tại Geneva vào ngày Chủ nhật này dưới sự chủ tọa của ông Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon để cố gắng đưa hai phe chính phủ Yemen cũng như là phe Hồi giáo Houthi lên bàn hội nghị để bàn về một vấn đề ngưng bắn cũng như là một thỏa thuận về một giải pháp nào đó cho Yemen. Hiện tại thì chính quyền được quốc tế công nhận của Yemen vẫn đang tị nạn tại thủ đô của Saudi Arabia. Trong lúc đó thì nhóm Houthi đã chiếm được rất là nhiều phần đất, gần một nửa lãnh thổ thuộc miền Bắc và Tây Bắc của Yemen đã nằm dưới tay của nhóm Houthi, được sự hậu thuẫn của Iran. Trong khi đó thì Saudi Arabia vẫn tiếp tục dùng không quân để mà đánh bom vào các mục tiêu của nhóm Houthi, nhưng mà không hề có chuyện gửi quân bộ binh để giúp cho lực lượng của chính phủ Yemen. Và do đó thì lực lượng của chính phủ Yemen cũng quá yếu, không có thể chống lại Houthi được. Và càng ngày càng rút lui. Cuộc chiến này mặc dù mới kéo dài độ khoảng hơn một tháng, nhưng mà đã có hơn 3.000 người tử thương, đa số là những người dân bị kẹt giữa hai lần đạn. Và sự cứu giúp những người dân bỏ trốn tại các vùng đang giao tranh trở nên rất khó khăn, bởi vì tình trạng thiếu thốn của Yemen, như chúng ta đã biết từ trước đến giờ, là một nước nghèo của Phi Châu. Thưa quý vị, sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ trở lại phần thứ hai của thời sự buổi trưa. Mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng của cả hai đài.
Sài Gòn Travel and Services xin thông báo, đang mùa cherry, chúng tôi có chương trình gửi cherry về Việt Nam và những mặt hàng trái cây tươi khác.
Giá sale mùa hè 2 đồng 30 cent cho một pound hàng gửi về Sài Gòn và 3 đồng 30 cent về các tỉnh nếu gửi trên 20 pound.
Sài Gòn Travel nhận gửi hàng từ Việt Nam qua Hoa Kỳ và nhận gửi rau quả trái cây từ Hoa Kỳ về Việt Nam.
Sài Gòn Travel là nơi uy tín để quý vị mua vé máy bay về Việt Nam với giá rẻ nhất trên những chuyến bay tốt.
Có dịch vụ gửi tiền về Việt Nam với giá rẻ nhất và nhanh nhất.
Sài Gòn Travel and Services ngay tại chợ Thuận Phát trong khu Cali Sài Gòn Mall Garland, 972-530-9888
và tại Arlington trong khu chợ Hiệp Thái 817-303-0888 303-0888.
Chú Hù, ngộ không?
Wow, thầy trò Đường Tăng đang đi đâu đó?
Đang đi trên đường Thỉnh Kinh thì vô tình được ghé ngang qua Asintac trong khu Cali Sài Gòn Mall kế bên nhà Quốc Hương.
Ủa, Bác Giới đâu rồi?
Con đang ngồi trong phòng trong hơi thôi nè, để giảm mỡ. Bẹo qua, đã quá sư phụ ơi. Mà còn đang on sale 50% off nữa.
Ngộ không thì đang thích thú với những chiếc nệm có adjustable bed, mua 1 tặng 1 sư phụ ơi. Sa Tăng đang say sưa ca hát những dàn karaoke top of the line, free ghế massage chair. Còn thầy?
Thầy vượt đường xa để lên núi Thay Thiên Thỉnh Kinh thì giờ phải được ngồi ghế massage body y mạch để thư giãn chứ.
Sư phụ ơi, thầy kêu mua cái ghế massage đi, họ free cho con cái sauna đó.
Thiệt không con? Vậy thì còn chần chờ gì nữa mà không ghé ngay đến Asintac trong khu Cali Sài Gòn Mall kế bên nhà Quốc Hương với số phone 214-703-5400
Vùng Arlington muốn ăn đặc sản bún bò Huế chính hiệu thơm ngon, độc nhất vô nhị.
Xin mời đến với Nhân Quán Bún Bò Huế.
Bún bò Huế tại Nhân Quán được chủ nhân từ New York về mở tiệm tại Arlington. Một tô bún quốc hồn quốc túy của quê hương được người chủ chăm chút từng ngọn bún, từng cọng rau, từng miếng thịt.
Hốt hết nước mà vẫn còn thòm thèm. Nhìn dĩa rau phong phú của bún bò Huế Nhân Quán, ta nhớ đến đầy đủ những loại rau ghém của quê nhà.
Nước bún bò tại Nhân Quán ngọt liệm tự nhiên, thơm lừng mùi của sả, của mắm tôm, hòa quyện với mùi thịt của xương bò, của móng, của giò heo.
Ăn no nê mà giá cả lại phải chăng.
Và xin đừng quên món chè ngủ ngon ở đây nhé.
Cà phê ngon mua 1 tặng 1, dine in only. Xin mời quý vị hãy ghé đến Nhân Quán Bún Bò Huế tại Arlington, góc Collins và 303.
Ngay quán tri kỷ cũ đang cần tuyển thêm nhiều nhân viên. Điện thoại 817-861-1010.
817-861-1010.
Dung Trần, Việt Á Insurance chuyên cung cấp mọi dịch vụ bảo hiểm, là người Việt Nam duy nhất đại diện trực tiếp cho hãng United Healthcare vùng Dallas Fort Worth chuyên lo dịch vụ bảo hiểm y tế cho những người tàn tật và quý vị cao niên.
Nếu quý vị có Medicare Part A và B và Medicaid, xin gọi cho Dung Trần. Những quyền lợi của quý vị luôn được bảo đảm như được chở đi bác sĩ, đi bệnh viện, đi nha sĩ và mua thuốc.
Được nhận các sản phẩm tốt cho sức khỏe, nhận thiết bị trợ thính và làm kính.
Được bồi hoàn tiền bệnh khi đi ra nước ngoài.
United Healthcare được hầu hết các bệnh viện và bác sĩ chấp nhận. Hãy gọi Dung Trần để thấy sự khác biệt của đại diện trực tiếp và những nơi khác. 817-734-2299 817-734-2299 734-2299.
Xin đón nghe talk show của Dung Trần United Healthcare vào lúc 11:30 sáng mỗi thứ hai trên Radio 1600 AM.
Quý vị bị ngứa ngáy tay chân do thời tiết, do hóa chất, do tắm nước nóng hay bị ngứa toàn thân vì mọi nguyên nhân, xin hãy dùng NV Cream. Tình trạng ngứa ngáy sẽ chấm dứt ngay.
Quý vị bị nứt gót chân, nứt ngón tay, bị ghẻ lở do gãi, hãy dùng NV Cream. Chân tay bạn sẽ liền lại đẹp hơn.
Envy Cream sẽ giúp bảo vệ làn da hết ngứa, bảo vệ chân tay bạn khỏi bị nứt nẻ, chai sần.
Envy Cream với những tính chất tự nhiên sẽ là chàng vệ sĩ cho làn da của chúng ta, giúp cho chúng ta có thể tự tin tham gia vào mọi hoạt động thiết thực của cuộc sống. Đơn giản chỉ cần thoa Envy Cream lên những vùng da khô hay da bị nứt nẻ. Sau một khoảng thời gian sử dụng, Envy Cream sẽ đem lại sự hiệu quả, đó chính là sự trẻ trung xinh đẹp cho làn da của bạn.
Envy có bán tại nhà thuốc Mẫu Phước Đường, nhà thuốc Hướng Dương và Pure Water Pacific.
Các chủ tiệm nail muốn order để bán cho khách hàng nail, xin gọi cho Michael Dũng 214-597-6493, 214-597-6493. 597-6493.
Kính thưa quý vị, Huyền Tôn Nữ xin cảm ơn quý vị đã tin tưởng và ủng hộ văn phòng địa ốc và bảo hiểm của Huyền Tôn Nữ trong nhiều năm qua. Quý vị cần bán nhà gấp, chúng tôi mua nhà trả tiền mặt, close trong vòng 10 ngày, không cần sửa chữa, không inspection, không trả commission và closing cost. Quý vị cần mua bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cần bảo hiểm Obamacare, bổ túc hồ sơ Inform 1095A để khai thuế, trả bill bảo hiểm hay đổi bác sĩ, xin hãy đến với văn phòng của Huyền Tôn Nữ 214-763-0411, 214-763-0411, văn phòng tại Cali Saigon Mall Garden.
Á Châu Thời báo là một tờ báo nhiều thông tin nóng bỏng, tin tức sắc dẻo, rao vặt quảng cáo hữu hiệu, phát hành rộng rãi mỗi thứ năm hàng tuần.
Á Châu Thời báo có nhiều mục hấp dẫn, đời sống gia đình, phong thủy tử vi, văn hóa nghệ thuật, phong tục tập quán, lễ hội.
Độc giả là khách hàng là độc giả. Xin quý cơ sở thương mại hãy quảng cáo trên tờ tuần báo Á Châu Thời báo.
Mọi chi tiết quảng cáo xin liên lạc 972-487-8800, 487-8800 hoặc 214-632-2689, 632-2689.
Nhân viên ở đây, họ đến nhà tôi chăm sóc tận tình, chu đáo lắm. Họ giúp tôi dọn dẹp nhà cửa, đi chợ mua đồ giùm tôi, giặt đồ nữa, lại còn nhắc tôi uống thuốc hàng ngày. Họ thiệt dễ thương, an ủi tuổi già tôi dữ lắm mà.
Vietwell Home Care chăm sóc sức khỏe tại gia hoàn toàn miễn phí cho người có Medicare và Medicaid, người có thu nhập thấp.
Vietwell đến tận nhà huấn luyện và trả thù lao cao cho người thân của quý vị, giúp quý vị có rất nhiều dụng cụ y tế, nhiều loại dược phẩm miễn phí.
Tuổi già không còn đơn độc nữa vì luôn được giúp đỡ và nói chuyện bằng tiếng Việt.
Để được phục vụ tốt nhất, xin gọi 817-299-8888, 299-8888.
Mùa lạnh tới rồi đó con, bệnh ho xỉn của bé Năm lại tái phát. Con nhớ đến nhà thuốc Hướng Dương để mua thuốc ho xỉn cho cháu nó uống nghe.
Dạ con nhớ rồi, con cũng đã gọi hỏi cô Hướng Dương thuốc trị dị ứng cho ba rồi đó.
Thuốc Bắc Hướng Dương bán đủ các loại thuốc Bắc Dương lai cảnh,
thuốc điều kinh, phong thấp, trĩ, sinh nhiếp hợp tuyến, sạn thận, thuốc trị rụng tóc,
cao máu, tiểu đường, tan mỡ, xuống cân, ô long trà, sữa ong chúa,
thuốc cho bệnh phụ nữ, ngừa các ung thư phụ nữ, rỗng xương, xương mọc gai, đau nhức kinh niên,
các loại thuốc ho suyễn, dị ứng, allergy. Thuốc Bắc Hướng Dương trong khu hiệp thái Arlington, mở cửa 7 ngày trong tuần, 10 giờ sáng cho đến 6 giờ chiều. Số điện thoại 682-551-1628, 551-1628.
Sau đây là phần thi ứng xử trong cuộc thi phụ nữ đẹp, phụ nữ giỏi. Câu hỏi như sau: em hãy cho biết em sẽ làm gì để làm cho cuộc sống thêm tươi đẹp. Mời thí sinh thứ nhất.
Dạ, theo em còn phải giúp đỡ những người nghèo.
Rất hay, rất hay. Thí sinh này có lòng từ thiện. Xin mời thí sinh thứ hai.
Em đó hả? Em sẽ dùng những sản phẩm làm đẹp của các hãng thẩm mỹ nổi tiếng trên thế giới.
Vậy còn thí sinh thứ ba, em nghĩ sao?
Theo em, để làm cho cuộc sống thêm tươi đẹp, em sẽ đến trường thẩm mỹ ba lê của cô Lucy để học. Sau đó em sẽ làm đẹp cho mọi khách hàng và lại kiếm thêm được nhiều tiền nữa.
Một tràng pháo tay cho thí sinh thứ ba đã có tinh thần học hỏi cách làm đẹp và lại biết cách kiếm tiền cho gia đình. Sẵn đây em cho chúng tôi biết trường thẩm mỹ ba lê ở đâu vậy?
Trường thẩm mỹ ba lê ngay góc Pioneer và Center ở thành phố Arlington. Chuyên dạy nail, tóc và facial tận tâm uy tín, giá cả rất phải chăng. Gọi cho cô Lucy số 817-462-4646, 817-966-0599. Mỗi tháng có lớp Continuing Education, nhận đổi bằng từ các tiểu bang khác về Texas.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý quý vị trở lại với thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Và chúng tôi trở lại với bản tin do Mộc Lan trình bày. Xin mời Mộc Lan.
Cảm ơn anh Huy Trường. Thưa quý thính giả, một bản tin liên quan đến tin tặc lạ đánh cắp những dữ kiện của tất cả nhân viên chính phủ Hoa Kỳ. Một liên đoàn lao động của Hoa Kỳ nói rằng những kẻ tin tặc hiện đang nắm giữ những dữ kiện cá nhân nhạy cảm về tất cả các nhân viên liên bang sau vụ tấn công mạng quy mô lớn mà giới chức Hoa Kỳ nói là xuất xứ từ Trung Quốc. Liên đoàn các nhân viên chính phủ Hoa Kỳ AFGE đã tuyên bố như vậy hôm qua trong một bức thư gửi văn phòng quản trị nhân viên OPM, cơ quan quản lý nhân sự của chính phủ liên bang. Mục tiêu của cuộc tấn công vừa qua, chủ tịch liên đoàn David Cox viết trong thư là những kẻ hackers hiện nắm giữ tất cả các dữ kiện cá nhân của tất cả các nhân viên liên bang. Tất cả nhân viên liên bang đã về hưu và khoảng 1 triệu cựu nhân viên liên bang. Tuần trước thì OPM cho biết khoảng 4 triệu nhân viên liên bang hiện thời cũng như đã nghỉ việc bị ảnh hưởng bởi vụ tấn công mạng vào tháng 12 năm ngoái. Đây là một vụ tấn công lớn nhất nhắm vào các dữ liệu cá nhân của chính phủ Hoa Kỳ trong nhiều năm qua. Theo AFGE, các thông tin bị đánh cắp gồm có số an sinh xã hội, địa chỉ, ngày sinh cũng như hồ sơ việc làm, lương bổng. Liên đoàn này còn nói rằng OPM chưa cung cấp toàn bộ các dữ kiện liên quan tới vụ tấn công. Xin trở lại với Minh Nhung.
Dạ vâng, cũng một bản tin liên quan đến Hoa Kỳ. Thì một bản tin khác cho biết là thiếu niên 17 tuổi vừa qua đã bị cáo buộc là hỗ trợ IS và đối mặt với án tù. Một thiếu niên người Hoa Kỳ thú nhận trước tòa rằng là anh ta đã tìm cách giúp đỡ những kẻ chủ chiến nhà nước Hồi giáo để mà tuyển mộ những người ủng hộ và gây quỹ. Ali Sukriamin, 17 tuổi, vòng thứ 5 đã tuyên bố nhận tội. Cái tội âm mưu cung cấp hỗ trợ vật chất cho một nhóm khủng bố nước ngoài và có thể đưa tới bản án là 15 năm tù giam. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết là Amin cũng thú nhận cũng đã giúp đỡ một thiếu niên người Hoa Kỳ khác đến Syria vào hồi đầu năm nay để mà gia nhập nhà nước Hồi giáo. Nguồn tin cho biết thêm là Amin sử dụng mạng xã hội trong những cái nỗ lực của mình thay mặt nhóm nhà nước Hồi giáo. Và được biết rằng những kẻ Hồi giáo cực đoan ở phía bên kia thế giới đang tiếp cận những người trẻ tuổi nhằm để mà đoan hóa, tuyển mộ và xúi dục họ đến cái tình trạng bạo lực. Vì vậy mà cha mẹ cùng với những nhà lãnh đạo cộng đồng cần phải đương đầu và ngăn chặn những mối đe dọa như vậy. Và những tài liệu trình lên trong thủ tục tố tụng ở tòa án cho biết là Amin đã thú nhận sử dụng mạng Twitter để cho lời khuyên và cổ vũ nhóm ISO cùng với những người ủng hộ nhóm này. Thiếu niên này được biết đến từ thành phố Manassas ở tiểu bang Virginia, ở một vùng ngoại ô bên ngoài Washington. Mình dùng mời chú Huy Cương.
Thưa quý vị, một bản tin của hãng Reuters đến đi từ Washington DC cho biết là phát ngôn viên của Bạch Cung ngày hôm nay tuyên bố bỏ ra thêm 110 triệu Mỹ Kim để giúp những nông trại và những khu vực tại các tiểu bang miền Tây Hoa Kỳ đã bị gặp rất là nhiều thiệt hại bởi nạn hạn hán cũng như là nạn cháy rừng. Và nạn hạn hán thì đã gây ảnh hưởng cho 1/3 của những tiểu bang ở miền Tây của Texas, và Tổng thống Barack Obama sẽ bàn chuyện này với những vị thống đốc của các tiểu bang này trong một cuộc hội họp qua hệ thống truyền hình. Và Bộ Canh Nông cũng đã gia tăng thêm việc bảo hiểm cho tất cả các nông phẩm. Năm nay thì số tiền này sẽ tăng lên 30 triệu và sang năm thì sẽ tăng lên 42 triệu để giúp đỡ tất cả các nông trại ở trong vùng này. Và Bộ Lao động thì sẽ đưa ra một ngân khoản 18 triệu cho riêng tiểu bang California để giúp đỡ cho tiểu bang này khi mà 18.000 công việc đã bị mất vì nạn hạn hán. Và đồng thời một số tiền khác cũng được phân phối để mà có thể tạo ra 1.000 công việc trong vòng 6 tháng tới tại tiểu bang California. Riêng về Bộ Nội vụ thì sẽ bỏ ra 10 triệu để mà nghiên cứu cũng như là thiết lập một số các biện pháp để chống lại nạn cháy rừng cũng như là chuyển thêm nước tới các vùng mà bị hạn hán. Và như vậy tất cả là sẽ có khoảng 190 triệu Mỹ Kim được chi ra bởi các cơ quan của chính phủ liên bang năm nay chỉ để dành cho hạn hán không mà thôi. Và tất cả theo bản tin này thì tất cả những số tiền được đưa ra cho tất cả các nông dân cũng như là các chương trình khác sẽ lên đến 1 tỷ 2 Mỹ Kim từ bây giờ cho đến cuối năm. Đó là bản tin cuối của thời sự buổi trưa ngày hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý thính giả. Kính chào quý vị và quý chị. Chúng ta sẽ gặp nhau lại trong chương trình này vào tuần tới. Chúc tất cả một cuối tuần thật là vui vẻ và bình an.
Kính chào quý thính giả cùng với anh chị.
Minh Nhung kính chào quý thính giả cùng quý cô chú. Và sau đây mời quý vị đến với phần bình luận chiều thứ 6.
Đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 1600 AM tại Dallas và trên mạng lưới toàn cầu. Sau đây là bài bình luận do Thu Nga biên soạn và trình bày.
Thưa quý thính giả, phản ứng cùng hành động và lời nói của Việt Nam trước sự xâm lăng trắng trợn của Trung Cộng khiến người ta liên tưởng đến một vở bi hài kịch. Tả cảnh có một bọn cướp đang tấn công một gia đình. Gia chủ nhốt hết con cái vào phòng, khóa trái cửa lại và không cho hó hé. Rồi tới khi thấy chúng quá hung hãn thì chỉ kêu cứu một cách yếu ớt, sợ mất lòng bọn cướp. Còn hàng xóm thấy bọn cướp lộng hành quá đã mang gậy gộc tới giúp. Thế nhưng gia chủ lại cầu xin hàng xóm chớ có mạnh tay vì bọn cướp và gia chủ có quan hệ mật thiết. Và chỉ ngay trên bàn thờ có bài vị 16 chữ vàng và 4 tốt do bọn cướp trao tặng. Hàng xóm ngỡ ngơ rồi bực bội vì không biết phải giải quyết ra sao. Và để chứng tỏ mình không bao giờ dám phản bội lại ơn nghĩa của đàn anh Trung Cộng ban cho từ thời Hồ Chí Minh, cho nên nhà nước tuyên bố là đang xây văn miếu để thờ Khổng Tử. Là một nhà hiền triết của Tàu, chi tiêu dự án tốn hàng trăm tỷ đồng từ ngân sách của nhà nước, tức là trong đó có tiền thuế của dân là 314 tỷ. Báo chí truyền thông đã đăng tải những phê phán từ dư luận của dân là việc xây văn miếu thờ Khổng Tử là điều không thực tế, vô bổ, nhất là khi đất nước đang đói nghèo. Thế nhưng cũng như những vụ khác, nhà cầm quyền mặc dù lúc nào cũng có khẩu hiệu ý dân là ý trời, nhưng thực tế coi dân như cỏ rác. Nên có phản đối cách mấy đi nữa cũng vô ích. Nhà cầm quyền vẫn bổn cũ soạn lại, dân làm chủ nhưng đảng lãnh đạo. Đường đảng đã vạch ra, đảng cứ đi. Điều buồn cười là trước dự án vĩ đại này, nhiều nhà nghiên cứu văn hóa, sử học, tranh luận lung tung, kiểu trống đánh xuôi kèn thổi ngược. Theo tiến sĩ Trần Quốc Tuấn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tôn giáo, Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam cho hay, đã gọi là văn miếu, thì chả thờ Khổng Tử và một vài vị nho sĩ của Trung Quốc thì thờ ai? Còn ông giám đốc Sở Văn hóa tỉnh Vĩnh Phúc trả lời với báo chí rằng có thể sẽ không thờ Khổng Tử. Điều này cho thấy sự lúng túng của những kẻ vòng bảng trước sự phản ứng của dân chúng. Rõ ràng những kẻ chịu trách nhiệm việc xây văn miếu thờ Khổng Tử cũng thấy việc làm này vô cùng nghịch lý, là vì nước Việt Nam có biết bao nhiêu danh tài lỗi lạc uyên bác, từ vua cho tới các quan đại thần, văn võ song toàn, lại có công mở mang nước, giữ nước, đánh đuổi quân Tàu xâm lược, giành độc lập cho nước nhà không biết bao nhiêu lần, thì không dựng đài tượng để mà thờ lại, mà nay lại bỏ hàng trăm tỷ để xây miếu thờ một người Tàu và quảng bá văn hóa Trung Cộng. Không lẽ những kẻ đầu não việc này lại không biết Tàu Cộng là kẻ thù muôn đời muôn kiếp của dân tộc Việt Nam, nhất là trong thời điểm mà Tàu đang bành trướng thế lực từ trên trời dưới đất cho tới kinh tế và cả văn hóa tư tưởng nữa. Những người chủ trương lập văn miếu thờ Khổng Tử như giáo sư Trần Ngọc Thêm, nhà nghiên cứu văn hóa học từ Đại học Quốc gia Sài Gòn cho rằng xây dựng văn miếu này là một chuyện rất bình thường để giữ gìn truyền thống văn hóa của Việt Nam. Ông ta còn nói trong lịch sử của Trung Hoa đã từng có thời kỳ Khổng Tử bị ném xuống bùn rồi lại được dựng lên, thì Việt Nam chúng ta chưa bao giờ có chuyện đó, vì chúng ta là một dân tộc có văn hiến, biết tôn sư trọng đạo, biết quý trọng người hiền tài. Những người như ông này cũng giống như những tên lãnh đạo cộng sản khác, chỉ nói xoan xoét như vẹt để lừa dối dân và lừa dối chính họ. Một điều chắc chắn là họ sẽ không bao giờ mở mắt để sám hối ăn năn những lỗi lầm của cái đảng cộng sản mang lại cho Việt Nam. Nó đã làm băng hoại mọi thứ từ gốc rễ, nhất là nền giáo dục. Dưới thời đệ nhất, đệ nhị Cộng hòa đầy tính chất nhân bản, chính phủ quan tâm đến đời sống của người dân, nhất là đối với học sinh, rường cột của đất nước. Nền giáo dục của Cộng hòa chú tâm dạy dỗ không những chỉ về kiến thức học vấn mọi môn học mà còn rèn luyện nhân cách, đạo lý để lớn lên trở nên người hữu dụng cho đất nước. Thế nhưng sau khi Cộng sản nhuộm đỏ toàn cõi Việt Nam thì ngành giáo dục đã rơi xuống tận cùng đáy vực. Họ chỉ lo nhồi sọ học sinh với các môn chính trị, tư tưởng Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chính sách Mao Trạch Đông, v.v. Học sinh trở nên hư hỏng, học trò từ tiểu học tới trung học đánh nhau như cơm bữa, bất kính với cô thầy giáo đánh học trò dã man, những người giữ trẻ mẫu giáo hành hạ con nít đến tử vong. Làm gì có đạo nghĩa dưới chế độ cộng sản, nên dầu có xây 10 viện văn miếu thờ Khổng Tử thì cũng chẳng giúp ai được gì. Cuối năm 2014, Việt Nam đã chính thức khánh thành Học viện Khổng Tử và đích thân ông Du Chính Thanh, nhân vật đứng hàng thứ tư trong Đảng Cộng sản Trung Cộng, đã dự lễ gắn biển tại Đại học Hà Nội, Việt Nam, gọi học viện này là cầu nối góp phần làm sinh động quan hệ giữa hai nước. Thế nhưng ai cũng biết rằng Bắc Kinh đang muốn sử dụng ảnh hưởng nền văn hóa và quyền lực mềm trên đất nước Việt Nam. Cho nên lý do dựng văn miếu thờ Khổng Tử để người Việt học được đạo lý con người chỉ là thủ đoạn che giấu hành vi tiếp tay Hán hóa mà thôi. Phương Tây có cách ngôn, không ai có thể lợi dụng bạn nếu bạn không để bị lợi dụng. Sự việc chủ nhà Cộng sản Việt Nam không muốn kêu to kẻ cướp đang vào nhà là do chính sách bán nước hại dân mà ra. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi.